Em à.
Dạ.
Anh hình dung ngày đám cưới tụi mình đó, ba hết bệnh chắc là vui lắm hả em?
Dạ. Nhưng mà nè, chừng nào đám cưới xong rồi á, anh không có được ăn hiếp em mà nghe.
Biết rồi.
Vậy mà hồi nãy á, còn ngắt ngắt nhéo nhéo người ta nữa.
Nói chơi thôi, chứ ngắt nhéo em làm chi? Anh thương em không hết nữa à.
Anh ơi, ngày đám cưới.
Nè nè nè, ngày đó đó ha, em phải chải đầu phùng ổ gà. Đó, tóc bên đây thì cuốn lên như là be bờ đám mạ vậy đó. Rồi lấy cái kẹp kẹp lên. Em biết không, người ta gọi đó là kiểu phùng ổ gà be bờ đám mạ.
Em thấy cái kiểu này ngộ quá anh.
Ờ, ngộ lắm, mà cũng đẹp lắm. Rồi phải có cái hoa gì á cài lên đây nữa nè.
Hoa hả?
Ừ.
Mà hoa gì?
À, thì hoa lại. Ờ, hoa lại cài lên tóc là đẹp lắm á. Dễ thương lắm, mà nó cũng thơm nữa. Thơm như vậy nè. Đó.
Ôi, em không biết đâu. Má về á, em mét má cho coi nè.
Mét má phải không? Mét má phải không nè? Phun rửa nè, phun rửa.
Anh này kỳ quá hả?
Ông đi đâu vậy?
À, thầy cô đây là
chúng tôi sắp làm đám cưới.
Dạ, tôi đến đây có việc muốn gặp thầy.
Gặp tôi? Gặp tôi thì ông phải bấm chuông hay gõ cửa? Tự nhiên vô đại vậy? Đi ngã nào vô?
Leo à rào.
Trời đất ơi, phép lịch sự tới nhà ai thì phải bấm chuông hay là gõ cửa? Rồi đi đâu vậy?
Đi ra bấm chuông.
Trời đất ơi, vô tới đây còn bấm chuông gì nữa? Em à, em lên lầu trước đi.
Chúc hạnh phúc ngang.
Dạ cảm ơn ông. Mời ông ngồi.
Dạ cảm ơn thầy. Tôi đứng quen rồi. Tôi ngồi tôi sợ ông mê.
Cái gì? Tôi mê ông hả?
Ông mê là êm ông đó. Nghĩ sao thầy có cửa mê tôi? Nhà thầy sang trọng, chắc tiếp khách sang trọng, nên thầy sắm cái bộ salon rất sang trọng bằng gỗ tốt, cẩm lai hay là gỗ đỏ gì á, phải không? Bị vậy tôi ngồi tôi sợ nó nhăn.
Ông nói gì? Ghế bằng cây mà nhăn cái gì?
Thầy hiểu lầm ý tôi rồi. Ghế cây sao nhăn được? Tôi sợ nhăn cái này nè.
Vậy hả?
Ừ.
Mời ông dùng nước.
Dạ cảm ơn thầy. Chiều hôm qua tôi uống nước lạnh no rồi. Bây giờ tôi vô đây để hỏi thăm ông Minh, ông thân của thầy. Hôm rày bệnh tình có thuyên giảm chút nào không?
Cảm ơn ông. Ba tôi đôi khi thấy khỏe, nhưng với chứng bệnh thì bác sĩ bảo là người bệnh phải tự bảo dưỡng lấy. Bằng không thì...
Ờ, buồn thiệt ha.
Dạ xin lỗi, ông là ai?
Thầy không cần biết tên họ tôi làm chi đâu.
Ông vui lòng cho tôi biết tên để tôi về tôi thưa lại với ba tôi.
Tên họ của tôi ông Minh ông cũng không cần biết tới đâu. Giả lại mục đích của tôi hôm nay đến đây là để nói chuyện với thầy, chứ không phải nói chuyện với ông Minh.
Như vậy thì ông càng nên cho tôi biết ông tên gì, nghề nghiệp gì, ở đâu.
À, tôi xin tự giới thiệu, tôi ở nhà tôi làm ruộng, chấm và hết.
Trời đất ơi, điên. Ba tôi thì đau, tôi thì sắp làm đám cưới. Công chuyện dồn dập bối rối mà ông tới đây làm rắc rối thêm à. Nếu đổi địa vị tôi thì ông làm sao?
Ở địa vị của thầy tôi không nghĩ ngợi gì hết. Tống cổ nó ra khỏi nhà, nếu người ta là điên.
Dạ cảm ơn ông. Dạ xin mời ông.
Nhưng rất tiếc, tôi rất là tỉnh đó mà. Không phải vô cớ mà tôi bước chân vào căn nhà này đâu. Nếu tôi là thầy, tôi sẽ niềm nở ân cần, đón những lời chỉ giáo của người ta.
Nhưng ông nên nhớ câu ngạn ngữ: những gì người khác không muốn thì đừng làm cho người ta khó chịu.
Thầy học sách vở ở nhà trường, còn tôi á sống ở ngoài đời. Chắc coi bộ tôi với thầy không có hợp.
Chắc là vậy đó.
Lời lẽ sơ sơ qua lại có mấy câu mà thầy cảm thấy khó chịu rồi. Nếu như tôi làm một việc tài trời vô nhân, xúc phạm tới một người khác, làm người ta không những khó chịu mà còn ngất xỉu nữa, thì thầy tính sao hả thầy Tâm?
Tôi không bao giờ tha thứ cho hạng người độc ác và ích kỷ như vậy.
Tốt. Thầy còn nhỏ mà nói câu nghe đặng dữ hông?
Còn nếu như dám cả gan ăn ở bất nhân thất đức như vậy hả? Ông sẽ coi tôi trừng trị.
Rất tiếc, tôi không phải là kẻ thất nhân sát đức, mà kẻ đó chính là thầy.
Là tôi?
Chính là thầy. Vừa rồi thầy dùng quyền lực và tiền bạc ném vào đầu một người đàn bà, xua đuổi và bắt buộc bà ta phải dọn đi chỗ khác, có đúng không thầy Tâm?
Đúng. Tại vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Phá hoại hả? Phá hoại hả mày? Người đã hy sinh cuộc đời mình cho kẻ khác là bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị ghép tội là phá hoại. Còn người gây ra bao nhiêu lỗi lầm đáng kết án thì được trọng dụng suy tôn. Đời tại sao có ngược đời quái quăm như vậy?
Ông ăn nói xa vời quá, tôi không hiểu gì hết.
Cái đáng buồn là thầy chưa hiểu hết đó thầy Tâm. Cái thứ con mà mắng cha mắng mẹ lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm, thì có ngày xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe là thầy.
Ông nín đi.
Tôi chưa có nói hết.
Ông còn muốn nói gì nữa?
Tôi tiếp tục nói. Tôi muốn cái sự thật đó lọt vào hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin, nhưng sự thật này sẽ giúp thầy nghĩ suy và cân nhắc. Vì sao có bà mẹ khổ đau đành ôm con khi thác cho người? Nỗi khổ niềm đau của người mẹ chất chồng lên 18 năm trời. Mẹ tự trách mình chưa tròn bổn phận nên phải sống âm thầm bên lề cuộc sống của con. Xá kệ chi thân giải dầu lây lấp, nỗi nhớ thương con mà dai rất đêm ngày. Nỗi sầu vàng giọt cỏ cây mà chân không dám bước vào đây một lần.
Ông nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là con rơi, có khai sanh hẳn hồi, được ba má nội ngoại thừa nhận, nhà trường thừa nhận.
Nhưng mà tôi không thừa nhận.
Ông không thừa nhận thì kệ ông. Tôi với ông là người dân nước lạ, mà hơi đau tính cho mệt.
Tôi với thầy là người dân nước lạ, thầy là người dân, còn tôi là nước lạ. Tôi không phiền không giận cậu câu nói đó đâu, mà tôi ghét. Tôi ghét cái trò đời tham sang phụ khó, cũng vì nó mà cậu ruột trở thành kẻ lạ người dưng. Còn mẹ của nó biến thành một nạn nhân bị nguyền rủi đuổi xua. Thầy là người có trí khôn thì thầy phải biết cân nhắc đâu là tình đâu là nghĩa. Cần hiểu rõ đâu cội đâu nguồn, cỏ cây mới từ đất mẹ chui lên, còn con người thì phải có tổ tiên ông bà.
Thôi 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 ông ơi, ông điên rồi, mời ông ra ngoài. Ba tôi về tới rồi kìa, ông ở đó đi rồi ông biết.
Tôi chờ cả nãy giờ đó.
Ông già móc họng không à? Quế, Quế, Quế ơi.
Dạ.
Ba về em ơi. Dạ thưa ba mới về.
Dạ thưa ba mới về.
Tâm.
Dạ.
Ở nhà có chuyện gì lạ không con?
Dạ không. Ủa mà có. Có cái ông này, ông tới thăm ba đó.
Ai thăm ba? Cậu Tân phải không?
Nó đó. Anh cũng còn nhớ tôi sao anh Minh?
Mới đây mà gần 20 năm rồi phải không cậu?
Gần 20 năm rồi đó anh. Nghĩ hồi nhỏ tụi mình vui quá ha anh. Bây giờ gặp lại anh, tôi vui không có nổi. Tôi nghe anh bệnh nên tôi lên thăm anh.
Cậu ngồi chơi
anh ngồi nghĩ.
Không còn hy vọng gì nữa rồi.
Kìa, mình
sao vậy ba?
Bệnh ba không thể nào khỏi được.
Bác sĩ dạy rồi hả ta?
Ba, ba má con bảo con qua đây thăm ba. Nghe ba bệnh, không biết ba có quản lại ngày cưới của tụi con không ba?
Đông đủ như vậy mà lại vắng mặt một người. Cậu Tân, cậu Tân ơi, chắc là tôi không thể sống được nữa rồi. Cánh tàn bất lùng tiêu, nhớ ai thêm ngậm ngùi. Cuộc đời nhiều năm tội của mình đã gây ra, trước khi từ giã cõi trần, vậy mà vắng mặt ai kia, ôi đau đớn vô cùng, tâm chung tình nào hay, cậu Tân. Cậu làm ơn đến nhà chị cậu, cho cặn kẽ câu nói tôi mời. Mong sao cho đủ mặt mọi người, để có đôi lời trói trăng.
Trước kia ra.
Tại sao chị cậu lại bỏ đi?
Tại vì người ta dùng tiền bạc để cấm tuyệt chị tôi không được tiếp xúc với anh đó.
Ai, ai có quyền như vậy?
Thằng Tâm.
Thằng Tâm.
Kìa.
Trời
mình,
ơi.
Mình ơi.
Tâm
mình
ơi.
Ơi mình.
Tâm ơi, con lầm rồi. Con lầm rồi. Con ơi, trời ơi, trên tôi rồi. Trời ơi.
Thưa ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm không cho nói nhiều, xin mời ông về cho.
Mình ơi, mình đừng nói như vậy. Mình đừng nói vậy, tội nghiệp tôi lắm mình ơi. Cậu Tân, vợ tôi vì quá lo cho tôi nên chưa biết cậu đó thôi. Cậu đừng giận tôi nghe cậu.
Hồi đó không biết, bây giờ biết chi anh. Muộn rồi, chào anh tôi về.
Cậu Tân, cậu đừng bỏ tôi cậu Tân. Tôi gian cậu, tôi gian cậu mà. Cậu hãy cho tôi gặp chị cậu lần cuối cùng nghe cậu.
Gặp chị tôi
ngay bây giờ nghe cậu.
Ngay bây giờ
Có ai trong nhà không ra nhận quà?
Anh mệt quá mình ơi.
Dạ cảm ơn bác. Dạ thưa ba, có ai gửi quà gì nè ba?
Quà gì đưa ba coi.
Dạ áo gói thêu.
Kim Nguyên ương.
Kìa mình.
Trời ơi.
Mình ơi, mình ơi, mình. Trời ơi.
Ba.
Máu ơi, máu đỏ tuôn rơi.
Mình, mình ơi,
ba nằm nghỉ đi ba. Ba thương con, thương má nghe ba.
Ba thương chúng con, ba nghỉ cho khỏe nha ba.
Huệ con.
Dạ.
Con về nói với anh chị bên nhà là ba không quản ngày cưới của hai con. Yên tâm nghe con.
Ba, con xin ba cho con được ở lại đây để chúng con cùng chăm sóc cho ba.
Đó là ý của ba con. Con về đi kẻo anh chị bên nhà trong. Ở đây có má với anh con lo được rồi.
Về đi con.
Dạ. Thưa ba con về. Thưa má con về.
Tâm con.
Dạ.
Con lại gần ba đây con.
Mình chỉ còn giây phút ngắn ngủi này. Mình cho tôi nói với mình và con một sự thật. Một sự thật nao lòng mà tôi không nói được từ bấy lâu nay. Nhất là những lúc thành tâm nó chập chững bước đi. Mình sung sướng reo cười, mình vuốt ve nâng niu. Trong khi tôi lại liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đó, có một người đàn bà đang âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi là người gây nên. Tội tôi đã quên lời hẹn ước mà giống phụ một mối tình. Trong khi tôi vui duyên mới, còn người ta phải lìa bỏ gia đình. Kết quả của những ngày yêu đương nồng thắm, khi tôi trở lại quê nhà thì nàng đã mang thai. Muốn cho cha mẹ khỏi lời khinh bỉ tiếng tai, nàng âm thầm trốn đi tìm đường sinh nở. Mưa nắng dài dầu thân gái bơ vơ, đói lạnh giữa chợ đời biết bao điều.
Rồi lúc đó nàng sinh con ra trong cảnh thiếu thốn tư về. Bất ngờ cha nàng tìm đến bảo nàng phải thu xếp giao con rồi trở về nhà. Vì mẹ của nàng đang lên cơn bệnh nặng, nếu nàng không về sẽ mang tội bất hiếu với mẹ cha. Còn cố dưỡng nuôi con thì không còn đường nào sinh sống trước một cảnh tình trái ngang khó xử. Rồi nàng quyết định tìm đến vợ chồng mình vào một buổi chiều. Giáng sinh mình nuôi giùm đứa nhỏ, rồi nàng gạt nước mắt mà trở lại quê nhà. Đêm đêm cận kề phụng dưỡng song thân, mà lòng canh canh nỗi nhớ thương con trẻ. Còn ở đây mình chăm sóc thằng Tâm một bước không rời. Tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi, từ bấy lâu nay mình cứ đinh ninh thằng Tâm là con nuôi của vợ chồng mình, chứ mình có biết đâu nó là con ruột của tôi.
Đứa trẻ lúc ấy là con hả ba? Má, có đúng vậy không má?
Đúng như vậy rồi. Má nhớ lại có một thiếu phụ cảnh tình bi đát, giao con cho má mà nức nở nghẹn ngào. Để rồi biển biệt phương nào mười mấy năm trời không thấy vàng lay. Ngày tháng trôi qua hù hỉ bên con, má có được nguồn vui bất tận. Con ơi nhiều đêm thôi chẳng hiu quạnh, má ao ước được một đứa trẻ nối dòng. Vì hiếm hoi phải cưới vợ lẽ cho chồng, bởi câu bất hiếu hữu tan muôn đời ràng buộc không thể nào chối cay. Nhờ có con má tránh khỏi chồng chung vợ cha, má được hạnh phúc đến ngày nay. Nào ngờ đâu quanh con là quân khúc trái ngang, mà giờ đây ba con mới bài giải tâm tư. Lời mình vừa phân dài, em vừa tuổi vừa thương cho thân ai lắm và hoàn cảnh trớ trêu. Thương cho người bạn gái đồng hồi đồng thuyền. Từ lâu em hiểu lầm mình mê một bóng sắc nào đó mà mình ruồng bỏ em. Em tuổi buồn nghĩ rằng mình bạc phước, nào ngờ đâu lại còn người bạc phước hơn em. Sống giữa bốn bức tường sang cả, em đâu thấy được bên ngoài còn lắm nỗi trái ngang. Tâm con dù là má nuôi nhưng má vẫn thương con như ruột thịt. Phần con tìm tả lỗi rước mẹ con về sum họp, để chung quanh con còn có những tình thương cùng dìu dắt con bước qua ngưỡng cửa cuộc đời.
Tâm, người đàn ông trong nhà khi nãy là cậu ruột của con đó hả? Còn người đàn bà mà con nặng lời xua đuổi chính là mẹ ruột của con đã tặng cho con chiếc áo gối mà không dám đề tên. Trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Còn là con người nữa không ba? Nghe ba kể qua câu chuyện cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người vừa tinh mông. Trời ơi! Người mà tôi nợ nhận tâm rẻ khinh xua đuổi lại là mẹ ruột của tôi, ngổn ngang bao nỗi xót đau vô hạn. Ba ơi, con đã được dưỡng nuôi trong giàu sang nhung gấm mà con không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ con đã cưu mang rồi sanh con ra cần cơ bằng. Bao nhiêu tuổi nhục đắng cay quằn nặng đôi vai của người mẹ hiền hòa. Cuộc đời của mẹ con là chuỗi ngày dài đêm tối, mỗi ngày qua được tiếp nối bằng mối sầu thương hiếu và tình đối.
Tâm con ba,
ba ơi con xin ba hãy tha thứ lỗi cho con, đứa con ngu dại
cách nghĩ suy đã làm cho mẹ con đi thêm buồn thêm tội. Má, má ơi, má vẫn là má của con với lòng kính trọng. Má đã nuôi dưỡng con bằng tấm lòng người mẹ, săn sóc dắt dìu từng bước con đi. Con đã được bao bọc chở che bằng tấm lòng nhân hậu, nghĩa và tình như biển cả thâm sâu. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ, không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đau đồng. Ba ơi, nỗi niềm chắc ẩn con đã được cảm thông, vậy ba hãy an tâm mà tình dưỡng tinh thần. Rồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹ, để chúng con lo bề mà phụng dưỡng sớm hôm.
Mình, con nó nói như vậy, mình an lòng với mình.
Mình ơi, nghĩa vợ chồng mười mấy năm chưa tròn mặn nồng, gió xuôi mà nước chảy ngược dòng. Mình cảm thông mà san sẻ tất lòng, tâm con con nhớ lời ba dặn trước phút ba lìa trần. Dù cho vật đổi sao dời, vẫn một lòng yêu thao cho trọn vẹn trước sau.
Anh Minh là chị tôi sắp tới rồi đó.
Hỡi ơi quyên ương yêu, hoành lẻ loi trong gió sương, ai ai gây cánh đoạn đường phải thét gào thê lương. Trời ơi tiền tài danh vọng, độc đoán khắc khe chỉ tính toán cho riêng mình. Giết chết bao mối tình, gây ra bao cánh thê lương.
Mình ơi, ba, mình có sao không? Mình đừng bỏ em.
Ba ơi, ba đừng làm con sợ ba.
Mình đừng bỏ em mà mình ơi.
Ba.
Mình ơi, mình.
Cậu ơi.
Mình ơi.
Anh Minh ơi.
Mình đừng.
Chờ chị đừng, hai cô tới đi anh Minh ơi. Anh Minh.
Cậu ơi, sao mẹ con lâu tới quá vậy cậu? Ba ơi, ba hãy ráng lên ba ơi. Cậu ơi, mẹ con đâu là cậu?
Ba con chết rồi Tâm ơi.
Ba ơi, ba. Sao ba bỏ con vậy ba ơi ba? Cậu ơi, khi con sắp nhìn thấy được mẹ con,